Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Every Thought Captive Bible Study Guide Plus Streaming Video của Kyle Idleman là tài liệu học kinh thánh theo video gồm 5 buổi, hướng đến chủ đề đổi mới tâm trí trong đời sống cơ đốc. Thay vì xem thay đổi bền vững chủ yếu là chuyện cố gắng sửa hành vi, tác giả đặt trọng tâm vào những suy nghĩ lặp lại đang định hình cảm xúc, lựa chọn và mối quan hệ của người học. Nền tảng kinh thánh chính của tài liệu là Roma 12 câu 2 về sự biến đổi qua việc đổi mới tâm trí cùng lời kêu gọi đem mọi ý tưởng quy phục đấng Christ trong 2 Cô-rinh-tô 10. Câu 5, sách hướng dẫn kết hợp nội dung đọc, câu hỏi suy ngẫm và quyền xem 5 video đi kèm. Kyle Idleman dùng hình ảnh thủy tinh nóng chảy để diễn tả tâm trí và đời sống luôn được uốn nắn bởi điều ta thường xuyên nghĩ đến. Mục tiêu của chương trình là giúp cá nhân hoặc nhóm nhỏ nhận diện các lối nghĩ tự phá hoại, đối chiếu chúng với lời Chúa, rồi thực hành những phản hồi mới phù hợp hơn với đức tin và giá trị mình theo đuổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi mới tâm trí là điểm xuất phát, không phải lớp vỏ của thay đổi hành vi. Luận điểm trung tâm của Every Thought Captive là nhiều nỗ lực thay đổi thất bại vì chỉ xử lý biểu hiện bên ngoài. Một người có thể cố kìm nén phản ứng nóng giận, ép mình làm việc năng suất hơn, hoặc tránh một thói quen không lành mạnh, nhưng vẫn dễ quay về vòng lặp cũ nếu niềm tin và cách diễn giải bên trong không đổi. Tài liệu đặt vấn đề này trong khung kinh thánh, đặc biệt qua Roma 12 câu 2. Sự biến đổi không được trình bày như kết quả của tự khẳng định tích cực, mà là sự đổi mới cách con người nhận biết, đánh giá và đáp lại đời sống trước chân lý của Đức Chúa Trời. Hình ảnh thủy tinh nóng chảy làm rõ cơ chế ấy. Thủy tinh có thể bị định hình khi còn nóng, tương tự như đời sống, thường mang hình dáng của các ý nghĩ được lặp lại, nuôi dưỡng và ít khi bị chất vấn. Vì vậy, trọng tâm của tài liệu không phải là buộc người học phải nghĩ những điều dễ chịu. Nó yêu cầu họ xem xét liệu một suy nghĩ đang dẫn mình gần Chúa hơn hay xa Ngài hơn, xây dựng hay bào mòn hy vọng. Cách tiếp cận này tạo khác biệt với các hướng dẫn tự lực thuần túy vì tiêu chuẩn thay đổi không nằm ở cảm giác tức thời mà ở sự quy phục chân lý kinh thánh. Thứ hai, năm kiểu suy nghĩ gây mắc kẹt bất an, sao nhãng, phật ý, khoái lạc sai chỗ và tuyệt vọng. Kyle Idleman tổ chức phần ứng dụng quanh 5 kiểu vật lộn tinh thần phổ biến bất an, sao nhãng phật ý, theo đuổi khoái lạc sai chỗ và tuyệt vọng. Việc chọn 5 mẫu hình này cho thấy tài liệu không xem mọi suy nghĩ tiêu cực là giống nhau. Mỗi kiểu có một động lực và hậu quả riêng. Bất an thường làm giá trị bản thân lệ thuộc vào sự chấp nhận, thành tích hoặc so sánh. Sao nhãng phân tán sự chú ý, khiến điều quan trọng về mặt thuộc linh bị lấn át bởi các kích thích liên tục. Phật ý khiến người ta diễn giải hành động của người khác theo hướng gây tổn thương rồi nuôi dưỡng phản ứng phòng thủ hoặc cay đắng. Khoái lạc sai chỗ nói đến việc tìm sự thỏa mãn tối hậu ở những điều không thể gánh vai trò đó. Tuyệt vọng thu hẹp khả năng nhìn thấy hy vọng, ân điển và lựa chọn phía trước. Cách phân loại này có giá trị thực hành vì giúp người học gọi đúng tên vòng lặp mình đang trải qua thay vì chỉ nói chung chung rằng mình đang căng thẳng hoặc mất kiểm soát. Tuy nhiên, sách không biến các phạm trù này thành chẩn đoán lâm sàng. Chúng là khung suy ngẫm thuộc linh và đạo đức để người học nhận ra suy nghĩ nào đang chống lại sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và cần được đem ra chất vấn. Thứ ba, đem mọi ý tưởng quy phục đấng Christ là một quá trình kiểm tra và thay thế có chủ đích. Tựa đề Every Thought Captive dựa trên ngôn ngữ của 2 Cô-rinh-tô 10 câu 5, nơi sứ đồ Phao-lô nói về việc đem mọi ý tưởng quy phục đấng Christ. Trong cách triển khai của tài liệu, đây không phải lời kêu gọi đàn áp cảm xúc, cũng không phải yêu cầu người học giả vờ rằng các ý nghĩ đau đớn chưa từng xuất hiện. Điểm then chốt là chủ động nhận diện suy nghĩ, kiểm tra điều nó khẳng định, rồi đặt nó dưới thẩm quyền của chân lý kinh thánh. Điều này chuyển người học từ trạng thái phản ứng tự động sang thái độ quan sát có trách nhiệm, chẳng hạn khi một suy nghĩ tạo ra sự phật ý. Câu hỏi cần đặt ra không chỉ là cảm xúc có mạnh hay không, mà là suy nghĩ đó có đang suy đoán động cơ của người khác, phóng đại tổn thương, hoặc loại bỏ khả năng của ân điển hay không. Khi một suy nghĩ dẫn đến tuyệt vọng, nó cần được đối chiếu với những gì đức tin cơ đốc khẳng định về Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Ngài và hy vọng. Từ quy phục cũng quan trọng vì nó cho thấy tiêu chuẩn đánh giá không phải sở thích cá nhân. Tài liệu hướng người học đến việc để lời Chúa định hướng, cách diễn giải hoàn cảnh. Nhờ đó, việc thay đổi suy nghĩ có nội dung rõ ràng, thay vì chỉ là thay một ý nghĩ tiêu cực bằng một câu nói lạc quan. Thứ tư, các thực hành như Win the Morning và Say It Out Loud biến nhận thức thành nếp sống hàng ngày bên cạnh khung kinh thánh. Tài liệu giới thiệu các thực hành đơn giản như Win the Morning và Say It Out Loud, giá trị của chúng nằm ở việc nối khoảng cách giữa hiểu biết và thói quen. Một nhận thức đúng chỉ tạo ảnh hưởng hạn chế nếu nó không xuất hiện vào những thời điểm con người dễ rơi vào vòng lặp cũ nhất. Win the Morning gợi ý rằng buổi đầu ngày là lúc đáng để chủ động định hướng sự chú ý trước khi áp lực, thông tin và các kích thích bên ngoài chiếm lấy tâm trí. Đây không phải công thức bảo đảm một ngày dễ dàng, mà là cách thiết lập điểm tựa, có ý thức cho điều người học muốn tin và thực hành. Say It Out Loud nhấn mạnh việc diễn đạt chân lý thành lời. Khi một suy nghĩ mơ hồ được nói ra, nó trở nên dễ nhận diện và đánh giá hơn. Đồng thời, việc nói thành lời một chân lý kinh thánh có thể giúp người học tạo phản hồi khác với lối tự thoại quen thuộc. Tài liệu cũng liên hệ sự lặp lại với việc hình thành các đường mòn suy nghĩ mới phù hợp với giá trị và đức tin. Dù vậy, trọng tâm không phải là kỹ thuật tâm lý tách rời đức tin. Các thực hành này được đặt trong mục tiêu rộng hơn là huấn luyện tâm trí để vâng phục đấng Christ thay vì để hoàn cảnh hoặc cảm xúc tức thời điều khiển. Cuối cùng, thiết kế 5 buổi có video giúp chuyển việc tự suy ngẫm thành đối thoại trong nhóm nhỏ. Every Thought Captive được định dạng như một sách hướng dẫn học kinh thánh kèm quyền truy cập video trực tuyến cho 5 buổi học. Định dạng này ảnh hưởng trực tiếp đến cách nội dung được tiếp nhận. Sách không đơn thuần là một công trình đọc liên tục nhằm trình bày đầy đủ một lý thuyết về tâm trí, mà là công cụ dẫn dắt tiến trình học, suy ngẫm và trao đổi. Video cho phép người học tiếp cận phần giảng dạy của Kyle Eidelman theo nhịp chung, còn phần hướng dẫn có thể hỗ trợ họ dừng lại ở câu hỏi, đoạn kinh thánh và ứng dụng cá nhân. Với nhóm nhỏ, cấu trúc này đặc biệt phù hợp với một chủ đề dễ bị giữ kín. Những suy nghĩ về bất an, oán giận hoặc tuyệt vọng thường phát triển mạnh khi không được gọi tên. Một môi trường thảo luận cẩn trọng có thể giúp người tham gia nhận thấy trải nghiệm của mình không hoàn toàn cá biệt, đồng thời tập lắng nghe thay vì phản ứng vội vàng. Tuy nhiên, hiệu quả của hình thức nhóm phụ thuộc vào mức độ an toàn, tôn trọng và bảo mật trong cuộc trò chuyện. Tài liệu có thể tạo khung chung, nhưng không thay thế sự chăm sóc mục vụ cá nhân hay hỗ trợ chuyên môn khi một người đang đối diện khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Việc mỗi thành viên có sách riêng cũng phù hợp với mục đích theo dõi quá trình suy ngẫm và thực hành cá nhân. Kết luận, Every Thought Captive Bible Study Guide Plus Streaming Video phù hợp với tín hữu muốn xem xét nghiêm túc ảnh hưởng của đời sống suy nghĩ đối với đức tin, hành vi và các mối quan hệ. Đây cũng là lựa chọn thực tế cho nhóm nhỏ, lớp học kinh thánh hoặc những người muốn một lộ trình ngắn, có video hướng dẫn thay vì tự đọc một cuốn sách chuyên khảo dài. Lợi ích chính của tài liệu là cung cấp ngôn ngữ cụ thể để nhận diện những vòng lặp như bất an, sao nhãng, phật ý, khoái lạc sai chỗ và tuyệt vọng. Khi được gọi đúng tên, các lối nghĩ này có thể được xem xét dưới ánh sáng kinh thánh thay vì chỉ được chịu đựng hoặc che giấu. Các thực hành ngắn như chủ động định hướng buổi sáng và nói thành lời chân lý khiến nội dung có khả năng đi vào nhịp sinh hoạt hàng ngày. Điểm nổi bật của sách trong thể loại cơ đốc giáo về tâm trí và thói quen là sự kết hợp khá rõ giữa nền tảng kinh thánh, ngôn ngữ về mô thức suy nghĩ và cấu trúc học nhóm 5 buổi. Tài liệu không hứa một phương pháp tự lực để kiểm soát hoàn toàn tâm trí, cũng không giản lược khó khăn tinh thần thành vấn đề thiếu ý chí. Thay vào đó, nó định vị sự đổi mới như một tiến trình liên tục, trong đó người học nhận diện ý nghĩ, đối chiếu nó với lời Chúa, rồi lặp lại những phản hồi phù hợp với sự quy phục đấng Christ. Người đọc cần lưu ý rằng đây là tài liệu tăng trưởng thuộc linh, không phải thay thế cho đánh giá hoặc điều trị sức khỏe tâm thần khi cần thiết. Nếu bạn muốn ủng hộ Kyle Eidelman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!